chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng con ở trên trời. Chúng con dâng lên Chúa lời cầu xin, ban cho chúng con biết khiêm tốn, nhìn ra khiếm khuyết của mình, thay vì xét đoán và lên án người khác. Xin cho chúng con biết sống với nhau bằng niềm tin yêu vào Chúa và tình thương mà Chúa dành cho chúng con hàng ngày. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Kính chào quý vị. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Chúa qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Hôm nay chúng ta sẽ đi đến vấn đề xử thế, cách sống ở trong đời sống, luật vàng xử thế, điều luật vàng của cách xử thế mà Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta. Ở trong sách Matthew đoạn 7 câu thứ 12. Matthew đoạn 7 câu thứ 12, lời của Chúa Giêsu phán như thế này: ấy vậy hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Đọc lại một lần nữa thưa quý vị. Ấy vậy hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Thưa quý vị, xử thế, đối xử với nhau ở trong đời sống là một nghệ thuật. Và cái nghệ thuật đó quyết định cho hạnh phúc của chúng ta, quyết định cho sự thành công của chúng ta, quyết định cho sự thất bại của chúng ta ở trong đời sống rất là nhiều. Cái khả năng xử thế của chúng ta đem lại hạnh phúc, có thể đem lại đau khổ. Không biết xử thế thì thất bại. Ở trong đời sống, ở trong gia đình, ở trong công ăn việc làm, đối xử với lại chủ của mình, đối xử với lại những người bạn đồng nghiệp của mình, đối xử với bạn bè của mình, đối xử với vợ mình, chồng mình, cha mẹ, con cái, anh em, tùy thuộc rất nhiều vào thuộc xử thế. Và nếu chúng ta không biết, chúng ta sẽ sống ở trong đau khổ. Thường thường người ta sống trong luật xử thế, người ta nói rằng điều tốt luôn luôn nghĩ về cho mình, điều lợi luôn luôn dành cho mình, điều xấu, điều hại, điều không tốt thì dành cho người. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cái luật xử thế, đây là điều luật vàng, và tất cả dân sự của Chúa đều phải nghe theo, suy gẫm, làm theo ở trong đời sống. Vậy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, trước hết hãy làm gì? Trước hết, hãy làm cho. Hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, trước hết hãy làm cho. Chúa dạy những điều gì ở trong điều luật này, thưa quý vị? Điều đầu tiên mà Chúa dạy chúng ta, ấy vậy hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, trước hết hãy làm gì? Làm cho. Chúa dạy chúng ta tích cực, Chúa dạy chúng ta lành mạnh ở trong cái thuộc xử thế, trong cách đối xử với những người xung quanh. Tích cực, lành mạnh, làm cho người ta. Khoảng 50 năm trước khi Đức Chúa Giêsu phán những lời này. Tôi nói bao nhiêu năm? 50 năm trước khi Đức Chúa Giêsu phán những lời này. Một câu chuyện được kể lại về Rabbi Hillel, là một trong hai vị Rabbi Rabbi nổi tiếng của Do Thái giáo. Câu chuyện kể lại rằng có một người ngoại đạo đến gặp Rabbi Hillel, và người ngoại đạo này thách thức với Rabbi Hillel rằng: tôi sẵn sàng gia nhập vào Do Thái giáo nếu Rabbi có thể dạy cho tôi toàn thể kinh thánh cựu ước khi Rabbi còn đứng ở trên một chân của mình. Nếu Rabbi đứng được bao lâu, dạy cho tôi bấy lâu, và nếu dạy được, tóm tắt lại ở trong cựu ước cho tôi trong một câu, trong khi Rabbi có thể đứng được, tôi sẵn sàng gia nhập vào trong Do Thái giáo, tin nhận Đức Giê-hô-va. Rabbi Hillel lập tức tuyên bố: đừng làm cho người ta những điều mình ghét người ta làm cho mình. Đây là tất cả luật pháp, phần còn lại chỉ là lời giải nghĩa. Rabbi Hillel nói sao? Đừng làm cho người ta những điều mà mình ghét người ta làm cho mình. Hễ điều gì mình ghét người ta làm cho mình, đừng làm cho họ. Đó là 50 năm trước khi Đức Chúa Giêsu phán điều luật vàng. Câu chuyện này trở thành một câu chuyện nổi tiếng của người Do Thái. 50 năm sau, khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài, mọi người Do Thái đều nghe câu chuyện này. Và bây giờ Đức Chúa Giêsu bật ngược trở lại, Đức Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh về mặt tích cực của câu chuyện của thuộc sự thế. Chúa không nói rằng điều gì các ngươi ghét người ta làm cho mình, đừng làm cho họ. Mà Chúa lại nói rằng điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho họ điều đó trước. Chúa nói ngược trở lại: hãy làm cho người ta điều mà mình thích người ta làm cho mình. Khoảng 500 năm, 500 năm trước khi Đức Chúa Giêsu phán những lời này, điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho họ. 500 năm trước đó, Khổng Tử đã dạy rằng điều gì mình không muốn người ta làm cho mình, đừng làm cho người ta. Điều gì các ngươi không muốn người ta làm cho mình, đừng làm cho người ta. Khoảng 350 năm trước khi Đức Chúa Giêsu phán những lời này, vua Nicoco của người Hy Lạp đã dạy rằng đừng làm cho người ta những điều khiến mình nổi giận khi người ta làm cho mình. Đừng làm cho người ta những điều mà khiến cho mình nổi giận khi người ta làm cho mình. Điều gì người ta làm cho mình nổi giận, đừng làm điều đó cho những người khác. Và trường phái Hy Lạp Stoics 300 năm trước Đức Chúa Giêsu đã dạy rằng những gì mình không muốn người ta làm cho mình, đừng làm điều đó cho bất cứ một người nào. Triết gia nổi tiếng Hy Lạp Epictetus khoảng 100 năm sau Đức Chúa Giêsu đã nói như thế này: những điều đau khổ mà mình lãng tránh thì đừng đem làm những điều đó cho người khác. Hễ điều gì mình tránh, mình sợ khổ, đừng làm cho những người xung quanh. Thưa quý vị, có điều gì khác biệt giữa Đức Chúa Giêsu với tất cả những giáo chủ, tất cả những triết gia, tất cả những nhà hiền triết bên trên? Tất cả đều nói rằng đừng làm cho họ những gì mình không muốn họ làm cho mình, ở trong cái thế thụ động. Nhưng Đức Chúa Giêsu thì nói trong cái thế tích cực: điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, trước hết hãy đi ra và làm điều đó cho người ta. Chúa muốn nhấn mạnh cái tích cực, lành mạnh, chủ động. Chúng ta phải đi ra làm điều tốt. Chúng ta không thể ngồi đó và nói rằng tôi không làm điều xấu là đủ rồi. Thưa quý vị, tôi giả sử cho quý vị có một người bị coma khi mới sanh ra. Bị coma tức là bị hôn mê, ở trong tình trạng hôn mê từ khi mới sanh ra cho đến khi người đó lớn lên, cũng nằm ở trong hôn mê bất động cho đến ngày chết. Trong cái tang lễ của người đó, có một người có thể đứng lên và nói rằng đây là một người tốt. Ông không hề trộm cắp, ông không hề nói dối, ông không hề dâm dục, ông không hề nổi giận với ai. Điều đó đúng không? Một người hôn mê thì có trộm cắp, có nói dối, có dâm dục, có nổi giận với ai đâu. Và cái câu đó đều là cái câu lời nói đó đúng không? Nhưng mà một người khác cũng đứng lên và nói về cái người bị hôn mê đó rằng ông là một người không hề giúp đỡ ai, không hề biết hy sinh cho ai, không hề biết khen ai một lời, không hề nói một lời cảm ơn với ai, không hề an ủi ai, không hề giúp cho ai, mà chỉ biết nhận vô cho mình. Điều đó đúng không? Có đúng không? Cũng một người bị hôn mê. Và thưa quý vị, khi chúng ta không làm điều tốt, chúng ta chỉ tránh điều xấu không? Có đủ không? Có đủ không thưa quý vị? Chúng ta cũng giống như là một người bị hôn mê, bị coma trong cả đời, chúng ta không làm một điều tốt nào hết, miễn sao tôi không làm điều xấu là được rồi. Nhưng Đức Chúa Giêsu ở trong đạo của Chúa không phải là chúng ta đừng làm điều xấu, mà Chúa muốn chúng ta làm gì? Đi ra và làm điều tốt. Một người bất động, bất tĩnh thì chẳng làm gì được ai hết, chẳng làm gì cho ai được hết. Ngồi im thụ động, không làm gì thì chẳng có ích lợi gì cho ai hết. Nhưng tích cực hăng say hoạt động đòi hỏi phải nỗ lực, đòi hỏi phải có nghị lực, đòi hỏi phải tập trung, đòi hỏi phải trưởng thành, có sự trưởng thành, đòi hỏi phải dấn thân. Và Đức Chúa Giêsu phán điều luật vàng là mua Chúa muốn chúng ta tích cực làm điều tốt. Dấn thân là bước khởi đầu ở trong chức vụ, ở trong sự phục vụ của chúng ta. Không phải không làm điều xấu là đủ, mà còn phải làm điều tốt. Không phải chỉ không làm điều xấu là đủ rồi, mà phải làm điều tốt. Là với tôi và con của Thánh ở trong sách Gia-cơ. Trong Gia-cơ thì Thánh nói như thế nào? Thưa quý vị, Gia-cơ, Hebrew, Gia-cơ. Gia-cơ đoạn 4 câu thứ 17 thì Thánh nói sao? Cho nên kẻ biết điều lành mà chẳng làm, kẻ biết điều tốt mà chẳng làm thì sao? Thì không sao hết. Có phải vậy không? Thưa quý vị, người biết điều tốt, người biết điều lành mà không làm, miễn sao tôi không làm điều xấu là được rồi. Tôi không làm điều xấu và tôi cũng không làm điều tốt, thì tôi như thế nào? Tôi vẫn là người phạm tội. Tôi không làm điều xấu mà tôi cũng chẳng làm điều tốt, thì tôi vẫn là người phạm tội. Vì tôi biết điều tốt mà tôi không làm, biết điều lành, biết điều Chúa dạy mà tôi không làm. Ở trong Giăng đoạn 9 câu 41, Kinh Thánh nói sao? Giăng đoạn 9 câu 41 Kinh Thánh nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết, nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Cho nên những người nào biết điều tốt, người nào biết điều Chúa dạy mà không làm thì bị gì? Vẫn phạm tội như thường. Thưa quý vị, chưa hết, lật với tôi câu Kinh Thánh nữa. Luca đoạn 12 câu 47 đến 48. Luca đoạn 12 câu 47 đến câu 48. Kinh Thánh nói sao? Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ không bị đòn. Đầy tớ đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ biết ý của chủ. Song đầy tớ biết ý của chủ, phải không? Song đầy tớ không biết ý của chủ, tức là không biết ý Chúa, mà làm việc đáng phạt thì không bị đòn. Biết ý Chúa mà không làm thì bị đòn nhiều. Không biết ý Chúa cho nên không làm thì bị không bị đòn. Có phải Kinh Thánh nói vậy không? Đọc lại từ đầu. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt, tức là người này làm điều sai vì không biết. Và Kinh Thánh nói rằng thì bị đòn ít, tức là vẫn bị đòn. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ đòi lại nhiều, còn ai đã được giao cho nhiều thì cũng đòi lại nhiều hơn nữa. Đọc thêm một câu Thánh nữa. Xuất Yêm Tôi Ký đoạn 23 câu 4 đến câu 5. Xuất Yêm Tôi Ký đoạn 23 câu 4 đến câu 5. Nhược bàn ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù nghịch mình đi lạc thì coi như không thấy, không biết gì hết. Có phải cái Thánh nói vậy không? Mình ghét người nào? Mình không thích người nào? Mình biết cái xe của họ bị ăn trộm tới phá, để im cho nó phá cho kinh. Không, đâu phải là mình là người phá đâu, người khác phá, phải không? Thì đâu có sao đâu, được không? Mình ghét người đó mà. Mình làm ngơ được không? Ở đây Kinh Thánh nói như thế nào? Nhược bàn ngươi gặp bò hay là lừa của kẻ thù nghịch mình đi lạc thì buộc phải đem về cho họ. Ngộ ngươi thấy lừa của kẻ ghét ngươi bị chở nặng, phải quỵu, chớ khá làm ngơ, phải cứu nó cho được nhẹ. Chúa dạy như thế nào? Quý vị, Chúa dạy như thế nào? Chúng ta chỉ cần tiêu cực, chỉ cần nhắm mắt lại, coi như mình không biết, thì mình an toàn, có phải vậy không? Chúa muốn chúng ta tích cực trong việc giữ thế. Điều gì muốn người ta làm cho mình? Đi ra và làm điều đó cho người ta trước. Chúa muốn chúng ta xử thế. Chúa không muốn chúng ta tiêu cực. Chúa không muốn chúng ta làm ngơ, coi như không biết chuyện việc gì xảy ra hết. con cái Chúa phải tích cực, người yêu mến Chúa, người được Chúa tái tạo phải tích cực đi tới. Rồi điều kế tiếp Chúa muốn dạy chúng ta là gì? Ở trong cây điều luật vàng xử thế, điều kế tiếp Chúa dạy chúng ta là gì? Thưa quý vị, đọc lại với tôi. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Ý của Chúa nói là sao? Trước khi tôi làm gì với bất cứ người nào, trước khi tôi nói một điều gì, trước khi tôi đối xử với họ như thế nào, điều đầu tiên mà tôi cần phải làm là tôi đặt tôi vào ở trong hoàn cảnh của họ. Tôi phải mang cái đôi giày của họ, đứng ở trong vai trò của họ, ở trong hoàn cảnh của họ, và coi thử nếu họ làm y hệt như vậy với tôi phản ứng như thế nào. Quý vị, khi chúng ta đối xử với nhau, khi chúng ta giao tiếp với nhau, mà chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh của con người, của người khác, quý vị nghĩ rằng khi mình đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác, mình sẽ tự động giới hạn. Nó sẽ giới hạn chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta tránh rất là nhiều điều xấu, phải không? Nếu tôi sắp sửa nói điều gì về người ta, tôi đặt tôi vào người ta, nếu người ta nói như vậy với tôi có chấp nhận hay không? Nếu tôi sắp sửa làm điều gì cho người ta, tôi đặt tôi vào trong hoàn cảnh người ta làm như vậy với tôi có chấp nhận hay không? Và nếu tôi không chấp nhận, thì tôi đừng làm điều đó. Vì đó là luật vàng ở trong sự xử thế, ở trong tất cả mọi sự xã giao, tiếp xúc ở trong đời sống của chúng ta, ở trong bất cứ phương diện nào. Có lúc tôi đi với lại một số người anh em, có số người hỏi tôi: mục sư, tại sao mục sư không làm như vậy với người ta? Tôi nói với họ rằng tôi không thể làm như vậy với người ta được. Nếu tôi ở trong vai trò người ta, tôi cũng không muốn người ta làm điều đó cho tôi. Cho nên tôi không thể làm điều đó được. Tôi chỉ làm điều gì cho họ mà tôi muốn người ta làm cho tôi. Và tôi đặt tôi vào ở trong hoàn cảnh của người ta để tôi xả giao. Ở trong sách Biche đoạn 6 câu 8, cái thánh lời của Chúa ghi như thế nào? Trang 100, 1043: hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm điều gì? Làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi một cách khiêm nhường với lại Đức Chúa Trời của ngươi sao? Điều mà Chúa đòi chúng ta là gì? Thưa quý vị, điều mà Chúa đòi chúng ta là gì? Làm sự công bình và ưa sự nhân từ. Tức là sao? Chúng ta đối xử với nhau bởi điều công bình và bởi nhân từ. Bước đi với Chúa thì phải khiêm tốn hạ mình trước mặt Chúa, nhưng đối xử với nhau thì phải công bình và nhân từ. Tức là coi thử có fair hay không, có hai bên có fair hay không, mình đối xử với người ta có phải có cái cách mà mình muốn người ta đối xử với mình hay không, và đối với người ta phải nhân từ, tiêu chuẩn công bình hay là fairness. Và nhân từ này không xa vời, không quá khó, không viển vông, không vẻ vời. Cái tiêu chuẩn công bình nhân từ này mỗi người đều có thể hiểu được, là làm sao chúng ta phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đó. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh người đó và người đó làm cho tôi y hệt như tôi muốn làm cho họ, tôi có cho rằng điều đó là công bình hay không? Và nếu tôi cho đó là công bình nhân từ thì tôi tiếp tục làm cho người ta. Còn nếu tôi ở trong, đặt tôi vào trong vai trò của người ta và tôi không muốn người ta làm điều đó cho tôi, thì đừng làm điều đó cho người ta. Ở trong tất cả mọi sự xã giao, lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta phải đặt mình vào ở trong hoàn cảnh của người. Điều tôi làm cho người ta mà người ta làm lại cho tôi vui mừng, tôi chấp nhận, thì tôi sẽ làm điều đó cho người ta. Nếu tôi không vui mừng, tôi không chấp nhận, tôi sẽ không làm điều đó. Trước khi làm điều gì, trước khi đối xử với người, chúng ta phải dừng lại, chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải đặt câu hỏi. Và chúng ta phải hỏi rằng họ sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi làm điều đó cho họ, có vui mừng chấp nhận hay không. Có một người thợ làm việc ở trên một tầng lầu cao. Khi ông làm việc ở trên tầng lầu cao, ông rủi trượt chân, lăn và té rơi xuống ở dưới đất, ở dưới đường ở bên dưới. Khi ông té và rơi xuống ở dưới đường, đường đi ở bên dưới, thì bây giờ có một người đang đi bộ ngang qua ở bên dưới đường, ở bên dưới. Cho nên người thợ này rơi xuống ngay ở bên trên cái người đi đường đó. Người đi đường thì chết. Người thợ bị thương. Sau đó vết thương được chữa lành và còn sống. Con trai của người chết bây giờ kiện cái người thợ mà rơi xuống làm cho cái người kia chết, cha mình chết. Người con trai bây giờ kiện cái người thợ ra tòa và nhất định đòi với tòa rằng mạng phải đầy mạng, người thợ phải bị xử tử vì đó là luật công bình. Ông đã làm cho cha tôi chết. Quan tòa bây giờ không biết xử như thế nào vì biết rằng người thợ không có cố tình giết người. Nhưng mà chính bởi hành động của người thợ đó đã làm cho cái người đi đường, người cha của người con trai đó chết. Cho nên luật phải xử công bình. Cho nên bây giờ quan tòa mới tuyên án người thợ giết người thì phải đầy mạng. Và để cho công bằng, bây giờ người con trai của nạn nhân phải leo lên ở trên lầu cao, sơn ở trên đó, làm sửa trên đó và làm bộ trật chân rơi xuống ở dưới này. Và người thợ đi ở dưới đường, người con trai rơi xuống ở trên người thợ, thì đó là công bằng. Chuyện gì xảy ra? Nghe đến đó, người con trai lật đật xin tòa bãi nại, không còn kiện nữa. Trước khi chúng ta làm điều gì cho người ta, điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho họ. Và trước khi chúng ta làm điều gì cho người ta, chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh của người, có thứ nếu hành động đó mà người ta làm cho mình có chấp nhận hay không? Nếu mình chấp nhận, thì bây giờ hãy làm cho người ta. Còn nếu không, thì đừng làm. Ở trong sách Philip đoạn 2 câu 2 đến câu 4. Philip đoạn 2 câu 2 đến câu 4 Kinh Thánh nói như thế nào? Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng của mình, tức là đừng có biết mình không, mà còn phải làm gì? Phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Đừng chỉ biết về quyền lợi của mình, mà còn phải biết quyền lợi của người ta nữa. Và nếu ở trong một xã hội mọi người đều cân nhắc quyền lợi của tất cả mọi người, quý vị nghĩ xã hội như thế nào? Có phải hạnh phúc không? Trong một xã hội mà ai nấy đều chỉ muốn túi mình đầy, chỉ lấy bỏ vào túi của mình đầy, lấy từ người ta bỏ vào túi mình đầy, thì chuyện gì xảy ra cho xã hội đó? Ai cũng chỉ muốn làm giàu, lấy của người ta về cho mình, làm giàu cho mình, bóc lột từ người ta. Thì tôi hỏi quý vị, chuyện gì xảy ra cho xã hội đó? Nó sẽ dẫn đến điều gì? Xã hội sẽ sụp đổ, xã hội sẽ đầy những sự đau khổ. Cho nên trước khi chúng ta làm điều gì cho người ta, đặt mình vào ở trong hoàn cảnh của người. Đừng chỉ chăm điều lợi của mình, mà còn chăm luôn điều lợi của người khác. Tức là đừng có phải chỉ cân nhắc quyền lợi của mình, mà cân nhắc quyền lợi của người ta. Tôi thấy người Việt Nam mình, có nhiều lúc tôi nói chuyện với quý vị, nói xin lỗi thôi, nhưng mà người Việt Nam mình á, đi bán hàng á, đi mua hàng á, thì làm sao? Trả giá, trả đến độ mà chỉ muốn mua hàng về mà muốn cho người ta bị lỗ. Nhưng mà đến khi mình bán hàng thì sao? Đến khi mình bán thì mình làm gì? Muốn bán cho ca, bán cho nhiều, lấy vô cho túi mình cho đầy. Cho nên rồi cuối cùng cứ tranh với nhau, giành với nhau, không còn biết đối xử nhau thế nào. Tôi ở Việt Nam hồi xưa, tôi nhớ tôi thấy cứ mỗi buổi sáng tôi nhìn ra ngoài đường, những buổi sáng mà tôi có thể thấy được, tôi thấy ở những nhà bên cạnh quét rác, quét xong rồi ra trước đường có chuyện gì xảy ra, hát qua nhà bên cạnh, quét qua nhà bên cạnh, làm như là hát quét rác qua nhà bên cạnh thì nhà của mình sạch sẽ đàng hoàng như vậy. Không biết là quét qua nhà bên cạnh rồi cái người kia làm gì, quét trở lại, rồi quét qua quét lại đống rác như vậy. Chúng ta không còn coi quyền lợi người ta nữa. Trước khi chúng ta làm điều gì chứ người ta, coi thử mình ở trong hoàn cảnh người ta có chấp nhận vậy hay không, mình có chấp nhận như vậy hay không. Cho nên phải coi lại. Điều thứ ba Chúa muốn dạy ở trong câu chuyện này, điều mà Chúa muốn dạy quý vị, điều mà Chúa muốn dạy trong câu chuyện này, điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Điều mà các ngươi làm gì? Muốn là sao quý vị? Chữ Chúa dạy muốn đây nghĩa là sao? Chúa có muốn dạy, Chúa muốn nói điều gì khi Chúa nói điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình? Đối với Đức Chúa Giê-xu, cách chúng ta đối xử với người khác không được quyết định bởi sự xứng đáng của người đó, Thường thường chúng ta đối xử với nhau, người đó xứng đáng như vậy thì tôi mới làm như vậy, có phải vậy không? Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói sao? Khi các ngươi đối xử với nhau, cái điều mà quyết định để các ngươi có hành động với người, đối xử với người, người láng giềng của các ngươi, không phải là người đó có xứng đáng với lại công việc của các ngươi hay không, xứng đáng với hành động của các ngươi hay không, xứng đáng với thái độ của các ngươi hay không, mà các ngươi có muốn người ta làm điều đó cho các ngươi hay không. Cho nên khi tôi đối xử với một tội nhân, khi tôi đối xử với một đứa bé, tôi vẫn có thể đối xử tốt được, phải không? Tại vì sao? Tôi không đối xử với đứa bé vì nó là đứa bé, tôi coi thường nó, nhưng mà tôi vẫn tôn trọng nó được khi tôi muốn nó tôn trọng tôi. Vậy chúng ta mới thấy tại sao ở tại Hoa Kỳ đây là một quốc gia ảnh hưởng bởi Kinh Thánh. Quý vị thấy ở đây người ta bỏ biết bao nhiêu tiền để nuôi ai? Nuôi những người bị tù. Tại sao vậy? Đó là những tù nhân mà ở trong các quốc gia Á Châu đó, mà họ tù làm gì? Là bắt làm việc cho chết, cho đánh chết, phải không? Có phải vậy chưa? Tù là bắt làm việc cho đánh chết, tù là hành hạ, tù là đối xử bất nhẫn. Nhưng mà bên đây, tù ở bên này thì được như thế nào? Được tôn trọng, được đầy đủ. Lý do tại sao? Nếu chúng ta là tù nhân, chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn lòng thương xót. Chúng ta có muốn người ta thương xót mình không? Khi chúng ta ở trong cái vai trò là nạn nhân, chúng ta sẽ beg, chúng ta sẽ xin cho người ta thương xót mình. Nhưng mà khi chúng ta ở trong vai trò kẻ chiến thắng thì chúng ta làm gì? Thẳng tay. Và Chúa muốn tránh điều đó, cho nên Chúa nói rằng điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình. Tức là khi các ngươi là nạn nhân, các ngươi ở thế yếu, các ngươi có muốn người ta đối xử với mình như vậy hay không? Và nếu các ngươi không muốn người ta đối xử với mình như vậy, đừng làm điều đó cho họ, mà hãy đối xử tốt với họ, tôn trọng họ như là các ngươi muốn như vậy. Lấy cái tiêu chuẩn để đối xử với người ta không phải là tại giá trị của người khác, người đó. Tiêu chuẩn để đối xử với người không phải là người đó có giá trị hay không, có xứng đáng hay không, có bằng cấp hay không, có giàu có hay không, mà cái tiêu chuẩn để đối xử với người ta là các ngươi muốn người ta đối xử với các ngươi như thế nào, thì hãy làm điều đó vào. Cách chúng ta đối xử với người được quyết định bởi cách chúng ta muốn, không phải người ta có xứng đáng hay không. Không phải là chúng ta nghĩ ồ, đây là cái cách mà người ta nghĩ rằng tôi muốn người ta đối xử vào. Chúa không nói điều đó. Có nhiều lúc mình đối xử với người ta theo cái cách mình nghĩ rằng người ta muốn. Ở đây Chúa nói không phải người ta muốn, mà cách chúng ta muốn người ta làm cho mình. Không phải là cách người ta nghĩ, cũng không phải là cách mà chúng ta nghĩ, mà cách mà chúng ta muốn. Và đây đó là điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Tích cực. Chúa muốn chúng ta tích cực. Chúa muốn chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh của người. Và Chúa muốn chúng ta lấy cái muốn của mình, cái ước muốn của mình để làm tiêu chuẩn ở trong việc đối xử với mọi người. Tôi hỏi quý vị điều này. Nếu ở trong gia đình, trong hội thánh, trong cộng đồng, và mọi người đối xử với nhau bằng ba cái bước này: tích cực, đặt mình vào trong hoàn cảnh người, và dùng cái ước muốn của mình để đối xử với mọi người, thì quý vị nghĩ gia đình đó, tập thể đó như thế nào? Có hạnh phúc không? Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì với người lân cận của mình, người gần với mình, và chúng ta dùng tiêu chuẩn đó, thì có hạnh phúc hay không, thưa quý vị? Có người sẽ nói rằng, nhưng mà mục sư, mỗi người có sở thích khác nhau, mỗi người có cá tính khác nhau, mỗi người có những ước muốn khác nhau, và nếu tôi đối xử với người ta theo cái ước muốn của tôi, chưa chắc người ta thích điều mà tôi thích. Tôi thích câu cá, mà tôi cứ mời người ta đi câu cá hỏi, chưa chắc người ta không thích câu cá thì làm sao? Tôi thích đánh tennis mà người ta không thích đánh tennis thì sao? Như vậy thì phải làm sao? Ở trong cái câu mà Đức Chúa Giêsu nói, điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, Chúa dạy như thế nào trong vấn đề này? Đâu phải là ai cũng muốn giống nhau. Có người thích thể thao, có người thích âm nhạc, có người thích ăn uống, có người thích yên lặng. Cái người mà thích yên lặng, quý vị, tới với cái người mà nói nhiều, mình muốn nói chuyện nói nhiều. Còn cái người thích yên lặng mà mình cứ nói nhiều hồi, đối với người kia như thế nào? Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Làm sao để chúng ta biết cái muốn của mình tốt để có thể đối xử với người ta? Ở đây là cái chìa khóa, thưa quý vị. Nếu chúng ta ngưng lại ngang đây, chúng ta nghĩ đạo nào cũng giống như nhau, Nhưng đây là chìa khóa và đây là lý do tại sao người thật sự tin Chúa, người thật sự nhận được quyền năng của Chúa sẽ có cái muốn khác với cái người còn ở trong xác thịt. Có phải vậy không? Tôi là một người tin Chúa, tôi là người đã bước đi theo Chúa, đã bị đóng đinh cái muốn xác thịt của tôi ở trên thập tự giá và tôi được tái sanh, thì cái muốn của tôi bây giờ nó khác với lại cái muốn của một người ở trong tội lỗi. Đọc lại với tôi câu Kinh Thánh đó, thưa quý vị, đọc lại câu Kinh Thánh Matthew đoạn 7 câu thứ 12. Đọc bảy câu thứ 12, đọc lại câu Kinh Thánh cho kỹ. Đọc lại câu Kinh Thánh cho kỹ, thưa quý vị. Ấy vậy hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Cái câu 12 bắt đầu bởi hai chữ gì? Ấy vậy nghĩa là sao? Ấy vậy nghĩa là kết luận như vậy. Mà kết luận đó, tức là Chúa đã dạy cái gì đó rồi, bây giờ Chúa mới kết luận. Và cái kết luận là nó tùy thuộc vào những cái gì đi ở phía trước. Đúng chưa? Bây giờ những cái gì đi phía trước? Đoạn 7 câu 1 đến câu 5, Chúa dạy điều gì? Chúa dạy là đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Và Chúa nói rằng muốn đoán xét người ta trước hết hãy làm điều gì? Lấy cây đà ra mắt mình trước rồi mới thấy rõ mà. Lấy cái rác trong mắt người ta, đó là Chúa nói về đoán xét. Xong rồi câu 6, Chúa nói điều gì? Chớ cho chó bánh thánh, đừng có đem bánh thánh quan cho chó, chớ cho chó những đồ thánh và đừng quan hạt trai của mình ở trước mặt heo, kẻo nó đạp ở dưới chân và quay lại cắn xé các người. Wait a minute. Chớ cho bánh thánh cho chó. Điều gì các người muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho họ. Bây giờ tôi thích bánh thánh, tôi cho chó quay lại làm gì? Tôi đâu muốn chó cắn tôi. Cái lý do là tại sao? Lý do là tại tôi cho có vật giá trị mà tôi cho không đúng chỗ. Và Chúa muốn trước khi tôi nhận xét cho đúng nơi đúng chỗ đó, tôi phải lấy cái gì ra khỏi mắt tôi? Phải lấy cây đà ra khỏi mắt tôi. Tôi mới thấy rõ để tôi cho bánh thánh cho đúng nơi đúng chỗ, tôi đeo hột trai cho đúng nơi đúng chỗ. Điều đó khó không? Khó. Bởi vì khó cho nên Chúa mới dạy câu số 7. Chúa dạy biểu điều gì? Hãy xin điều gì? Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Các ngươi là người xấu vốn, còn muốn cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời là chẳng ban vật tốt cho những người xin ngày sao? Ở đây Chúa muốn dạy điều gì? Hãy xin để làm sao chúng ta có thể thấy được, để chúng ta nhận ra đem bánh thánh cho đúng nơi đúng chỗ. Chúng ta có thể đem hột trái cho đúng nơi đúng chỗ. Chúng ta có thể lấy cây đà ra khỏi mắt mình. Tất cả những điều đó do ai cho? Chúa ban cho. Chúa mở mắt. Và khi Chúa đã mở mắt, Chúa đã ban cho để cho mình nhận xét được, thì chuyện gì xảy ra? Bây giờ mình đối xử với nhau. Điều mà tôi muốn là do Chúa, điều thánh mà Chúa ban cho, và Chúa cho tôi có sự khôn ngoan để tôi có thể cho đúng nơi đúng chỗ. Amen chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên cái câu mà Chúa dạy điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, không phải là trong tất cả mọi sự cứ mình cứ thích. Tôi thích đánh tennis, tôi cứ đi ra tôi rủ người ta đánh tennis. Người không biết đánh tennis rủ người ta làm sao được? Có phải vậy không? Người ta không biết quý mà cho người ta đâu có biết quý cái chuyện đó. Cho nên mình phải có sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan nó chỉ đến từ ở trên Chúa ban cho. Và Chúa ban cho người nào cầu xin Ngài. Và khi nào một người đã được cầu xin Chúa, đã sống dằm thấm ở trong ơn phước của Chúa, Chúa mở mắt cho thấy rồi đó, bây giờ người đó mới đối xử đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc. Và cái muốn của mình bây giờ mới trở nên trình thánh. Quý vị, có một người viết lại như thế này. Khi tôi được bác sĩ cho biết tôi bị bệnh ung thư, bạn bè tôi tới thăm tôi. Người thứ nhất đến thăm tôi bày tỏ cảm xúc của mình. Người đó nói rằng tôi không tin là anh bị ung thư. Tôi lúc nào tôi thấy anh cũng hoạt động, cũng tập thể dục rất là mạnh mẽ, ăn uống rất là bổ dưỡng, mà tại sao anh lại bị ung thư? Người đó ra về. Sau đó người đó ra về, tôi cảm thấy xa lạ, thờ ơ đối với người đó. Không biết gì. Người bạn thứ hai tới thăm tôi, đem một số tài liệu về những phương pháp trị liệu ung thư. Rồi người đó nói với tôi, bất cứ phương cách chữa trị nào anh dùng cũng được, nhưng mà đừng dùng hóa chất trị liệu, tức là chemotherapy, đó là chất độc. Và sau người đó ra về, tôi cảm thấy sợ hãi, hoang mang. Người bạn thứ ba tới thăm và nói, có thể Chúa đang phạt anh. Anh có cái tội nào mà anh giấu thầm kín, anh phạm cái tội gì thầm kín ở trong đó, ở trong đời sống của anh, và không ai biết được, Chúa thấy và Chúa phạt anh. Người đó ra về, tôi cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Người bạn thứ tư đến thăm tôi và nói, nếu anh có đức tin của anh đủ lớn, Chúa sẽ chữa lành cho anh hết bệnh. Trong người đó về, tôi nghĩ là đức tin của mình không đủ lớn nên mình mới bị bệnh. Người bạn thứ năm tới thăm và nói tôi, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Xong người đó về, tôi nổi giận, ích cái gì mà tôi bị bệnh ung thư mà ích. Người bạn thứ sáu không hề tới thăm tôi. Tôi rất buồn và cô đơn. Người bạn thứ bảy đến thăm tôi, nắm tay tôi và nói rằng tôi quan tâm. Tôi đến đây, tôi muốn hỗ trợ tinh thần cho anh. Tôi đã cầu nguyện cho anh, tôi muốn cầu nguyện với anh giây phút này, tôi muốn tiếp tục cầu nguyện cho anh để Chúa ban thêm sức cho anh vượt qua được cái hoạn nạn này. Người đó ra về và tôi cảm thấy được an ủi nhiều nhất. Quý vị, chúng ta muốn người nào, chúng ta muốn lời khuyên nào, chúng ta muốn người bạn nào đến với chúng ta. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, chúng ta muốn người nào, cái người đấy nói rằng anh phạm tội, cho nên Chúa phạt. Cái người đấy nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Người đấy dạy cho tôi những phương cách để trị liệu. Cái người đấy nói tại sao tôi không biết, tôi không ngờ là sao anh bị cái này. Anh là người rất là tốt và tại sao bị cái này. Quý vị muốn người nào? Người cảm thông. Cho nên khi chúng ta đối xử, đặt mình vào ở trong hoàn cảnh người, coi thử điều mà mình làm đó, mình muốn đó, mình nói đó, có thể là đó là sự thật. Nó có thể là sự thật, nhưng mà có phải lúc để mình nói hay không? Có đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc, đúng người hay không? Và chúng ta cần phải suy nghĩ trở lại. Có sự khôn ngoan, và điều đó là sự khôn ngoan mà Chúa ban cho mình. Chỉ có Chúa ban cho sự khôn ngoan đó. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 27 câu thứ 14. Lập với tôi Châm Ngôn đoạn 27 câu thứ 14. Châm Ngôn đoạn 27 câu thứ 14. Kẻ nào trỗi dậy sớm, tức là thức dậy sớm, 6 giờ sáng, 5 giờ sáng, gọi điện thoại, cầu xin Chúa ban ơn cho bạn của mình, người bạn bên kia sẽ vui mừng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Có phải vậy không? Quý vị có Kinh Thánh chưa? Tại sao quý vị không đọc Kinh Thánh? Kinh Thánh nói như thế nào? Thưa quý vị, kẻ nào trỗi dậy sớm chúc phước lớn tiếng cho bạn hữu mình, người ta sẽ kể điều đó là sự rủa xả. Tức lý do tại sao vậy? Tại sao tôi dậy sớm, tôi đã tôn công, tôi ráng tôi dậy sớm để tôi chúc phước, mà người ta cho rằng tôi rủa xả? 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, lúc người ta chưa dậy, mà mình lại đi tới mình chúc phước, rồi mình đem quý bao nhiêu tới nữa, nhưng mà không đúng nơi đúng chỗ, mình phải cẩn thận. Ở trong sự tiếp xúc của mình, ở trong sách Châm Ngôn đoạn 25, lật lại đoạn 25, câu số 17, đoạn 25 câu thứ 17. Tôi có người bạn, tôi rất là thích. Hai người thích giống nhau, tôi thích câu cá, người đó cũng thích câu cá. Chúng tôi thân với nhau lắm. Tôi tới nhà người đó hỏi, rồi cũng đi câu cá với nhau. Quý vị nghĩ thế nào? Một tháng đi một lần thì ok. Right? Tuần lễ đi một lần. À, coi chừng. Mỗi ngày, có chuyện gì xảy ra? Thưa quý vị, đọc lại. Đoạn 25 câu thứ 17. Chớ năng bước chân đến nhà kẻ lân cận con, e người chán con và trở lòng ghét con khen. Cái gì mà nó quá lố rồi, nó đầy thì nó sẽ đổ, nó tràn đầy thì nó sẽ tràn, nó sẽ đổ. Cho nên tình bạn có thân bao nhiêu, điều đó có tốt bao nhiêu, mà chúng ta không có tiết độ, không có cái chừng mực, không sớm thì chạy, cái điều tốt đó trở thành điều xấu, tình cảm tốt đó trở thành xấu. Cho nên ở trong thuộc sự thế, coi chừng, ngay cả giữa vợ với chồng, vợ chồng phải kính trọng nhau như tân như mới, lúc nào cũng kính trọng nhau như tân như mới. Lúc đầu tôi nghe tôi cũng để đó, tôi chưa có hiểu, nhưng mà càng sống cho đến ngày hôm nay, tôi càng hiểu vợ chồng lúc nào cũng phải kính trọng nhau như vì họ mới gặp nhau
kính trọng như thế nào, rồi từ từ dày đạp lẫn nhau như thế nào, có phải không thưa quý vị? Cho nên phải kính trọng nhau, mới gặp nhau kính trọng như thế nào thì chúng ta phải tiếp tục như thế đó. Chớ năng bước chân đến nhà kẻ lân cận con, e người chán con và trở lòng ghét con chàng. Cái điều gì tốt bao nhiêu đi nữa mà không có chừng mực. Khách mình đối với khách mình rất là chừng mực, có phải vậy không? Đối với khách mình rất là giữ, nhưng mà nhiều lúc đối với người thân chúng ta, tôi không nói là giữ nét giữ kẻ, nhưng mà chúng ta xả láng đối với người thân, có phải vậy không? Có đúng vậy không? Đối với vợ chồng, đối với lại người thân ở trong nhà, mình giận bao nhiêu là mình tất cả những cái xấu xí bây giờ mình bắt đầu tuôn ra hết, và tất cả những xấu xí đó mà tuôn ra cho người thân của mình, chuyện gì xảy ra? Mình biến người thân của mình trở thành gì đó quý vị, về làm rồi biết. Thưa quý vị, thưa quý bà chị, làm với tôi câu thánh nữa, sách Gia Cơ với Galati đoạn 6 câu 2 câu 5, Galati đoạn 6 câu 2 câu 5. Hỡi anh em, ví bằng con người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại, chính mình anh em phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Câu số 2, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Kinh Thánh dạy như thế nào? Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy là mình làm trọn luật pháp của Chúa. Hãy mang lấy điều gì? Gánh nặng, burden, tức là mình phải giúp đỡ nhau. Mình thấy ai làm cái gì nặng, mình cần làm gì? Đừng làm ngơ mà hãy tới giúp, nâng đỡ, giúp một tay với người đó. Thấy người ta khiêng ghế, người ta nấu ăn ở trong nhà bếp bận rộn, mình vô giúp một tay. Thấy cần khiêng ghế trong nhà thờ, giúp một tay. Cần dọn ghế, mình cần giúp một tay. Mình cần phải làm, phải không? Có phải cái thánh dạy như vậy không? Hãy đỡ lấy cái nặng cho nhau. Và câu số 5 nói như thế nào? Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần này? Tức thì ở đây cái thánh khuyên hai điều: một bên là phải gánh nặng cho nhau, một bên thì ai gánh riêng lấy phần đấy. Nghĩa là sao? Ở đây đang dạy về, đang dùng cái danh từ chỉ cho một người lính đi ra trận. Một người lính đi ra trận, mỗi người lính phải có những cái gánh riêng, cái load riêng cho mỗi người để sống. Và người lính nó phải mang chứ thức ăn của người đó, quân trang, quân dụng cho chính cá nhân của người lính đó. Người lính nó phải mang để có thể tồn tại được. Và không ai có thể khiêng dùm, tôi ăn thì tôi phải khiêng, tôi phải gánh. Nhưng mà có những người lính phải gánh thêm cái phần trội hơn, tức là vũ khí đạn dược mà nặng nhiều hơn nữa đó, nhiều hơn cái phần riêng. Thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Đưa tay vô để mà giúp. Cho nên đây Kinh Thánh dạy chúng ta đó, mình cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó rất tốt. Nhưng mà có những người có những cái trách nhiệm mà họ phải chính họ làm. Nếu họ không làm mà mình đỡ giùm cho họ, thì mình làm hại họ, mà làm hư họ. Chẳng hạn như con mình đi học, nó cần phải làm bài, tự động làm bài. Nhưng mà cha mẹ thương con quá, ngồi xuống làm bài giùm cho con, đỡ gánh nặng cho con, đúng không? Cha mẹ đỡ gánh nặng cho con, đúng chưa? Nhưng mà đỡ gánh nặng đó như thế nào? Là làm hại con. Cho nên ai phải có gánh riêng phần đó, mình có thể đỡ cho nó. Không phải là đi ra làm bài cho nó, mà mình có thể đỡ cho nó bằng những cái công việc khác, để cho nó có thì giờ nó làm bài. Nhưng mà không được làm giùm cho nó. Một cái câu Kinh Thánh mà chúng ta bỏ ra nhiều điều trong này quá, phải không quý vị? Chúa dạy một cái điều luật vàng. Điều thứ tư, Chúa muốn dạy điều gì? Ấy vậy, hễ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình trong bất cứ mọi sự, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Luật pháp và lời tiên tri. Đức Chúa Giêsu nói điều gì? Luật pháp và lời tiên tri nghĩa là cả cuốn Kinh Thánh. Luật pháp là của Môi-se, lời tiên tri là phần còn lại của cửa. Nói một cách khác, Đức Chúa Giêsu nói rằng nếu tóm tắt lại cả Kinh Thánh thì chỉ có một điều. Điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho họ. Tất cả những gì Chúa dạy, 10 điều răn và toàn bộ Kinh Thánh, tóm tắt lại có một điều. Có một điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Chúng ta có thể học hết tất cả mọi sự trong Kinh Thánh, nhưng mà nếu chúng ta không làm điều luật vàng, chúng ta thất bại. Chúng ta thất bại. Chúng ta có thể giữ ngày Sa-bát, chúng ta có thể không thờ hình tượng, nhưng mà điều gì con muốn người ta làm cho con không có làm cho người ta. Con chỉ làm cho người ta những điều mà người ta không muốn không à, hay là con không muốn không à, thì chúng ta cũng trở thành thất bại. Nhưng mà chưa hết, quý vị đọc với tôi trong sách Ma-thi-ơ đoạn 22. Ma-thi-ơ đoạn 22, ngồi lại với tôi chút xíu. Ma-thi-ơ đoạn 22, đoạn 22 câu số 34. Quý vị biết thêm một điều nữa. Đoạn 22 câu 34, người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Giê-su đã làm cho bọn Sa-đu-chê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật ở trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài: thưa Thầy, ở trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: người hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: người hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều là bởi hai điều răn đó mà ra. Điều răn lớn nhất: hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn để mà yêu mến Chúa. Điều răn thứ hai: yêu kẻ lân cận như yêu chính mình, không yêu hơn mình, không yêu ít hơn mình, chỉ yêu như mình. Tức là điều gì mà tôi thích làm cho mình thì hãy làm điều đó cho người ta. Và Đức Chúa Giê-xu nói trong đoạn 7 câu 12 của sách Ma-thi-ơ, cả luật pháp và lời tiên tri tóm tắt lại chỉ có một điều, điều luật vàng. Ở bên này Chúa tóm tắt lại hai điều, có phải vậy không? Như vậy điều nào đúng đây? Tôi nói cho quý vị, điều luật vàng bao gồm luôn cả điều luật yêu mến Chúa. Chúa có phải là người lân cận của chúng ta không? Giờ tôi hỏi quý vị, trong 10 điều răn, 6 điều răn sau là dành cho con người. Điều đầu tiên ở trong cái luật xử thế của con người là gì? Hiếu kính cha mẹ. Lý do tại sao? Cha mẹ sanh mình ra, cha mẹ cho mình có sự sống, phải không? Mình phải hiếu kính cha mẹ. Giờ tôi hỏi quý vị câu này, nói cho cùng, sự sống của mình đến từ đâu? Từ Chúa. Chúa có phải là đấng sinh ra mình không? Chúa có phải là cha mẹ của mình không? Và nếu Chúa là cha mẹ, Chúa nói rằng nếu các ngươi tôn kính cha mẹ các ngươi, ta là cha mẹ, ta là cha của các ngươi có tôn kính ta đâu? Như vậy, nếu chúng ta, đối với con người, chúng ta luật xử thế của con người, mình tôn kính cha mẹ mình, thì Chúa, Kinh Thánh nói rằng Chúa rất là gần chúng ta, đưa tay sờ cũng có thể thấy được. Nhưng mà vì tội lỗi cho nên mình không gặp được Chúa thôi. Chúa rất là gần, và Chúa muốn chúng ta làm gì? Nếu các ngươi đặt các ngươi trong vai trò của ta, các ngươi là cha, là đấng tạo hóa, các ngươi muốn điều gì từ con mình? Bây giờ nếu ta là cha của các ngươi, ta muốn điều gì từ các ngươi? Ta muốn các ngươi trước mặt ta đừng có các thần khác. Ta muốn trước mặt ta các ngươi thờ ta đừng thờ bằng hình tượng. Ta là cha các ngươi, ta muốn các ngươi tôn trọng danh của ta, phải không? Có bao giờ mình kêu danh của cha mình ra, tên của cha mình ra, mình nói quá tên của ông cha mình không? Có bây giờ mình lấy tên của cha mình ra để mình nói cái gì không? Nhưng mà nhiều lúc mình lấy tên Chúa ra quá trời không? Trong đủ thứ cứ lấy tên cha trời ra, còn cha ruột của mình thì sao? Đâu có dám mở miệng ra mà nói. Con tôi mà nó làm gì mà nói ông Tùng một cái, hay quá ông Tùng một cái, nó đâu có dám nói, có phải không? Nhưng mà mình thì cứ đang rồi đem tên Chúa ra rồi. Rồi nếu các ngươi coi ta là cha của các ngươi thì các ngươi phải làm gì? Điều răn thứ tư: dành ngày thứ bảy cho ta, đến thờ phượng ta, thông công với ta. Có phải quý vị làm cha làm mẹ muốn nói chuyện, muốn gặp gỡ con cái mình không? Và Chúa cũng muốn gặp gỡ mình vậy. Chúa muốn ngày đó dành ra để mình gặp gỡ Chúa. Cho nên cái điều luật vàng bao gồm cái sự xử thế giữa chúng ta con người với con người, và chúng ta đối với lại với Chúa. Nó bao gồm trong đó tất cả. Và quý vị, chúng ta có thể học cho nhiều. Quý vị nghe tôi giảng rất là nhiều mấy chục năm này rồi, nhưng mà đây có lẽ là lần thứ hai tôi giảng điều luật vàng. Lần thứ hai tôi giảng điều luật vàng. Lần thứ nhất tôi giảng cách đây 20 mấy năm rồi. Lần thứ hai điều luật vàng. Tất cả những gì chúng ta nghe từ xưa bây giờ, nếu chúng ta không sống bằng điều luật vàng, tất cả những gì chúng ta nghe trở thành vô nghĩa. Điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho.
Điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho họ. Và Chúa muốn chúng ta sống ở trong đường lối Chúa, làm theo lời của Chúa quý vị. Tất cả những điều đó để chúng ta trở nên con người tốt. Và chúng ta đã trở nên người tốt, tự nhiên chúng ta sẽ đối xử tốt với những người xung quanh. Chúng ta không thể nào nói chúng ta yêu Đức Chúa Trời mà không yêu anh em mình thấy được. Chúng ta phải yêu anh em mình thấy, rồi chúng ta mới yêu Đức Chúa Trời mình không thấy được. Và chính Chúa biến đổi tâm hồn của chúng ta để chúng ta yêu như Chúa yêu. Đó là điều quan trọng. Chúa không đối xử với chúng ta vì chúng ta xứng đáng. Ở trong chúng ta không có một người nào xứng đáng để Chúa đối xử hết. Khi chúng ta còn là người có tội, Chúa làm gì? Chúa chết cho chúng ta. Chúng ta không xứng đáng, nhưng mà Chúa vẫn đối xử tốt với chúng ta. Cho nên những người xung quanh chúng ta có những lúc họ không xứng đáng, nhưng mà chúng ta vẫn phải đối xử tốt với họ. Lý do tại sao? Vì chúng ta muốn họ cũng làm như vậy đối với chúng ta khi chúng ta không xứng đáng. Ở biên giới giữa hai nước Lương và nước Sở, có hai gia đình sống sát ở biên giới. Một người ở bên nước Lương, một người bên nước Sở. Cả hai người đều có ruộng trồng dưa. Cái ruộng của hai người giáp ranh giới ngay cái biên giới của hai nước Lương và nước Sở. Cái người nước Lương, cái ruộng dưa của người nước Lương, thì ông là một người siêng năng, săn sóc dưa của mình, tưới nước, cho nên dưa xanh tươi, to lớn. Cái người nước bên nước Sở là cái người làm biếng, không có lo tưới nước, cho nên dưa xấu. Và ông bên nước Sở thấy dưa, cái ruộng dưa của mình xấu, không có lớn, không có xanh tươi như là bên nước Lương. Cho nên ông bắt đầu nhìn qua bên kia, bắt đầu tức giận. Tức giận. Tức giận xong mỗi đêm, ông lãng qua. Lãng qua ông bắt đầu phá dưa của bên kia, ở bên người nước Lương, cho nó héo đi, nó hư đi, để giống như bên mình. Cứ mỗi đêm đi qua ông phá, một số dưa bị hư héo đi. Cái người nước Lương bây giờ mới để ý thấy lạ, tại sao mình tưới nước dưa của mình cho phân bón đầy đủ, chăm sóc đầy đủ, mà có một số dưa của mình từ từ nó bị hư lặn như vậy. Và ông theo dõi biết được rằng mỗi đêm người nước Sở đi qua để phá dưa mình. Cho nên bây giờ ông muốn làm một gì đó để trả thù. Ông muốn trả thù. Nhưng mà trước khi ông trả thù, ông tới hỏi một người bạn của mình, một người bạn thân của mình: anh, tôi muốn trả thù. Cái người nước Sở đi qua phá ruộng dưa tôi, bây giờ tôi muốn trả thù. Anh nghĩ như thế nào? Người bạn mới khuyên: thôi đừng làm thế, vậy làm gây thêm thù. Họ mỗi đêm họ vô họ phá dưa của anh, bây giờ cứ mỗi đêm anh đi qua anh tưới nước cho họ, tưới nước dưa vào, đừng cho người ta biết. Người nước Lương trở về nghe lời người bạn, cứ mỗi đêm lãng qua tưới nước cho ruộng dưa của người nước Sở. Sau đó chuyện gì xảy ra? Nước dưa của người nước Sở càng ngày càng xanh tươi, xanh lên cũng giống như bên này. Thì bây giờ chuyện gì xảy ra? Đâu qua phá làm chi nữa, mình cũng xanh, họ cũng xanh, bây giờ đâu còn ganh tị nữa, thì không còn đi qua phá nữa. Nhưng mà quý vị, người nước Sở hiểu ra được, và có người biết được chuyện này tâu lên với vua Sở. Nhà vua bắt đầu suy nghĩ, không biết ở trong nước của mình, ngoài cái tội đi cào phá dưa của người ta ra, không biết dân của mình còn làm gì ác nữa cho bên nước Lương. Chắc có lẽ còn làm nhiều điều khác đáng tội với người nước Lương. Cho nên nhà vua nước Sở bây giờ mới đem lễ vật sang tạ tội với lại vua nước Lương. Và nước Sở với nước Lương sống ở trong hòa bình nhiều năm. Thưa quý vị, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta phải sống xứng đáng làm con cái Chúa. Hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Nguyện Chúa ban ơn cho quý vị, ban ơn cho chúng ta mỗi người để thay đổi tâm hồn chúng ta ở trong cách đối xử với nhau.
Thưa quý vị, phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay, cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747.
Quý vị thính giả thân mến, nhớ viết cho chúng tôi đôi dòng, cho chúng tôi biết về cảm xúc của quý vị khi theo dõi chương trình. Chúng tôi biết chương trình còn nhiều sơ sót, xin quý vị thính giả niệm tình tha thứ cho. Chúng tôi thực hiện chương trình bởi lòng yêu thương Chúa và bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh của Chúa, với niềm mong ước rằng nhiều người sẽ biết được danh của Ngài và sự cứu rỗi của Chúa. Chúng tôi mong rằng quý vị nhận được, cảm nhận được cái tấm lòng của chúng tôi khi quý vị lắng nghe chương trình. Cầu Chúa ban ơn ở trên quý vị, và xin đừng quên giới thiệu chương trình cho bạn hữu, cho bà con của mình. Và đồng thời, nếu quý vị chưa viết cho chúng tôi, xin viết cho chúng tôi đôi dòng, chỉ đôi dòng thôi, cho chúng tôi biết địa phương mà quý vị đang theo dõi chương trình. Mỗi lá thư của quý vị là một sự khích lệ vô cùng lớn lao cho tinh thần của anh chị em chúng tôi ở trong ban thực hiện. Nguyện cầu Đức Chúa Trời toàn năng ban ơn ở trên đời sống của quý vị và gia quyến, và ơn phước của Ngài tuôn tràn trên đời sống mỗi ngày của quý vị. Amen.
Thể liên lạc điện thoại số 1-888-901-4747, 888-901-4747. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và nguyện xin Thượng Đế toàn năng lúc nào cũng ban ơn trên quý vị cũng như gia quyến. Xin kính chào tạm biệt.